Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến bài thứ 70, Joseph bị quên lãng trong tù. Theo Sáng Thế Ký chương 40 từ câu 1 đến câu 23. Như chúng ta đã học ở bài trước, trong ý định tốt đẹp của Chúa, tất cả những khó khăn Joseph gặp phải từ khi còn ở trong gia đình cho đến khi làm nô lệ, khi được cai quản mọi công việc của chủ, cũng như khi bị vu oan và bị tù, đều là những điều Chúa cho phép xảy đến để chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo của Joseph trong tương lai. Thời gian Joseph bị Potiphar đem bỏ vào tù cũng là lúc có hai vị quan lớn của triều đình Ai Cập bị vua giận bắt giam vào đó. Ân cần phục vụ hai vị quan này tưởng như mở đường cho Joseph được giải cứu, lại đã đưa ông vào một giai đoạn thử thách mới, đó là bị quên lãng trong tù. Chúng ta cùng theo dõi phần Kinh Thánh được ghi trong Sáng Thế Ký chương 40 từ câu 1 đến câu 23. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập phạm đến chúa mình. Pharaoh nổi giận cùng hai quan mình là tửu chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đương bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng, ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng, chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giúp. Joseph rằng, sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. Quan tửu chánh thuật điềm chiêm bao mình lại cho Joseph mà rằng, trong chiêm bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có ba nhành, dường như thấy nhành nảy chồi trổ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đương cầm cái chén của Pharaoh. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tửu bôi vào tay Pharaoh. Joseph nói, ý nghĩa của chiêm bao đó là thế này. Ba nhành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tửu chánh. Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này, vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt, bèn nói, còn trong điềm chiêm bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết có đủ món vật thực của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó. Joseph đáp rằng, ý nghĩa chiêm bao này là ba giỏ, tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Đến ngày thứ ba là ngày sanh nhật của Pharaoh, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tửu chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tửu bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo các câu 4 đến câu 7, mặc dù sống trong tù, Joseph vẫn tiếp tục được giao cho những trách nhiệm đặc biệt. Điều này cho thấy điểm quan trọng nào về thái độ và lối sống của Joseph trong tù. Câu hỏi thứ hai. Trong thời Joseph, những giấc mơ có tầm quan trọng nào? Ngày nay, đem so với mặt khải đầy đủ của Thánh Kinh, thì các giấc mơ giữ vị trí nào? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 8, Joseph nhận biết khả năng giải nghĩa chiêm bao của ông đến từ đâu? Bạn có nhận xét nào về những gì Joseph đã biết và đã nói ra cho hai vị quan theo các câu từ câu 9 đến 19? Điều này có thể áp dụng thế nào vào trách nhiệm rao giảng lời Chúa của cơ đốc nhân ngày nay? Câu hỏi thứ tư. Joseph bị quên lãng và tiếp tục sống trong ngục tù thêm bao lâu? Xin xem chương 41 câu 1. Thất vọng về con người, nhưng Joseph đối với Chúa thế nào? Theo phần được ghi trong chương 50 câu 19 đến 20, những hoàn cảnh rèn thử Chúa cho phép xảy đến cho Joseph đã có ảnh hưởng nào trên thái độ của Joseph đối với các anh? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa dành riêng cho mình qua bài học hôm nay? Quan Tửu Chánh là người dâng rượu cho vua và khách của vua. Còn quan Thượng Thiện là người lo việc chuẩn bị thức ăn cho vua. Trách nhiệm của quan Thượng Thiện không chỉ là lo các bữa ăn cho vua, nhưng còn phải lo phần thức ăn để cúng trong các lăng tẩm và thức ăn cho các thầy tư tế trong các lăng tẩm đó. Người giữ các chức vụ này thường là người được nhà vua tin cẩn. Tuy nhiên, khi phạm tội, họ cũng bị trừng phạt. Theo câu 1 đến câu 4, thì nơi Joseph bị giam là một nhà tù đặc biệt nằm ngay trong dinh quan thị vệ, tức là chủ cũ của Joseph. Quan thị vệ vốn biết tài của Joseph nên giao cho Joseph trách nhiệm chăm sóc hai vị quan. Điều này cho thấy, tuy Joseph gặp chuyện không may và bị tù oan uổng, nhưng trong hoàn cảnh tù đày, Joseph vẫn được Chúa phù hộ và được người chung quanh quý chuộng. Trong hoàn cảnh nào, Joseph cũng làm vui lòng Chúa và sống hữu ích đối với người chung quanh. Việc Joseph được giam cùng một chỗ với hai vị quan Ai Cập và được phục vụ hai vị quan ấy là điều nằm trong chương trình của Chúa để đưa Joseph đến chỗ vinh quang. Nhìn những ngày vinh quang của Joseph về sau này, chúng ta thấy việc Joseph bị vu oan và bị tù là điều ích lợi cho Joseph. Vì nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ Joseph đã suốt đời phải làm nô lệ, dù là một người nô lệ được chủ quý chuộng đến đâu. Nhiều khi Chúa cũng đưa khó khăn, thất bại đến để đem lại lợi ích cho ta về sau. Cho nên chúng ta cần hết lòng tin cậy vào bàn tay dìu dắt của Ngài. Noi gương Joseph, chúng ta thuận phục ý Chúa trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Chúa luôn luôn có chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Lời thăm hỏi của Joseph đối với hai vị quan cho thấy Joseph là người có tinh thần trách nhiệm. Khi được giao cho chăm sóc hai vị quan, Joseph đã chăm sóc tận tình, chu đáo và chính nhờ sự chu đáo đó, Joseph đã biết được nỗi ưu tư của họ. Ông tìm cách giúp họ, từ đó đưa đến những lợi ích khác cho đời sống Joseph. Chúa Giê-xu dạy, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Theo phúc âm Luca chương 16, câu 10 phần A. Và Chúa sẽ phán với người trung tín trong việc nhỏ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. câu trả lời của Joseph trong câu 8, cho thấy Joseph luôn luôn nhận biết quyền của Chúa trong đời sống. Vì thế, Joseph được Chúa hướng dẫn trong từng bước đường, như lời tác giả châm ngôn đã nói, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm ngôn chương 3 câu 6. Joseph được Chúa ban cho khả năng giải nghĩa chiêm bao thật chính xác. Ông lại cũng trình bày trung thực ý nghĩa chiêm bao cho cả hai vị quan, theo như điều Chúa đã tỏ cho ông biết. Mặc dù đó là tin mừng cho người này hay tin dữ cho người kia. Điều này cũng có thể áp dụng cho chúng ta là người biết phúc âm cứu rỗi, biết lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta cần trình bày rõ ràng đầy đủ về tình yêu của Chúa, mà đừng quên nói về đức công chính của Đức Chúa Trời. Cần rao giảng về Chúa yêu tội nhân và cũng cho mọi người biết Chúa ghét tội lỗi và sẽ hình phạt người phạm tội. Chúng ta cần rao giảng về thiên đàng phước hạnh lẫn địa ngục khủng khiếp để khích lệ và cũng để cảnh cáo theo ý muốn của Chúa. Lời giải nghĩa chiêm bao của Joseph đã thành sự thật. Quan tử chánh được tha ra khỏi tù và được phục chức, nhưng ông quên hẳn người đã làm ơn cho ông. Việc này đã trở thành bài học và thử thách cho Joseph, vì ông rất hy vọng quan tử chánh sẽ giúp ông được minh oan và được giải cứu. Theo các câu 14 và 15, điều này nhắc chúng ta, khi đã hứa với ai điều gì, chúng ta cần giữ đúng lời hứa, để người khác không mất lòng tin cậy nơi chúng ta. Chúng ta không rõ Joseph đã trông đợi và thất vọng thế nào trong những ngày đầu sau khi quan tử chánh được phục chức. Và chúng ta cũng không rõ ông đã có những suy nghĩ hay u sầu nào ròng rã 2 năm sau đó, cho đến khi thực sự được Chúa mở đường giải cứu. Nhưng điều chúng ta biết chắc chắn là 2 năm sau đó, đức tin của ông đã được trưởng thành và vững vàng hơn trước. Ông không còn quá trông cậy nơi cánh tay giúp đỡ của con người nữa, cũng không cay đắng, trách cứ và không nghĩ đến việc trả thù họ. Bởi vì Joseph tin rằng, trên hết, có cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời tể trị mọi biến cố của đời ông. Lời Joseph nói với các anh trong Sáng Thế Ký chương 50, câu 19 đến 20 đã chứng tỏ lòng tin cậy đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. Joseph bị người ta quên lãng trong tù, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ quên Joseph. Chúa có chương trình đặc biệt cho ông vào đúng thời điểm của Chúa để ông được trở nên tể tướng Ai Cập. Học nơi từng trải của Joseph, khi phải đối diện với hoàn cảnh bị con người quên lãng, hay lắm lúc phải ở trong những cảnh thử thách lâu dài, chúng ta vẫn có thể hết lòng trông cậy Chúa, tiếp tục chờ đợi ý muốn của Chúa, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8 câu 28. Công việc Chúa sẽ được tỏ ra cho chúng ta trong thời điểm tốt đẹp nhất và theo chương trình toàn hảo của Chúa dành cho mỗi đời sống chúng ta khi chúng ta để lòng tin cậy Ngài. Cảm ơn Chúa cho chúng ta học được nhiều gương sáng qua đời sống của Joseph. Xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn tôn Chúa làm chủ trong đời sống, nhận biết sự hướng dẫn của Ngài và tận tâm, chu toàn trách nhiệm Chúa đang giao phó, để chúng ta được trở nên người hữu dụng cho Chúa.